là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đoàn công tác của cơ quan quốc tế Nhật Bản chào lãnh đạo tỉnh kết thúc nhiệm kỳ làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Kiên huyện Yên Bình lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025.
Người dân Yên Bái chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tiếp đó, bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế sẽ có những khuyến cáo giúp người dân không nên hoang mang để phòng tránh bệnh COVID-19 hiệu quả.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 3, đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA do bà Inashigawa Miki, cố vấn cao cấp của chương trình tình nguyện viên làm trưởng đoàn, đã chào xã giao lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh. Nhân kết thúc nhiệm kỳ của hai tình nguyện viên Nhật Bản công tác tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã cảm ơn sự giúp đỡ của Nhật Bản đối với Việt Nam trong những năm vừa qua. Đặc biệt là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã có nhiều chương trình hợp tác giúp đỡ tỉnh Yên Bái phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, du lịch. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Yên Bái là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Do đó, trong 2 năm vừa qua, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Nhật Bản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp tỉnh Yên Bái thực hiện các dự án về phát triển sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch cộng đồng cho hội viên phụ nữ trong tỉnh, cũng như lĩnh vực y tế của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời làm cầu nối gắn kết, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cũng mong muốn trong thời gian tới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực để giúp đỡ không chỉ cho tỉnh Yên Bái mà còn nhiều tỉnh khác của Việt Nam phát triển. Thay mặt đoàn công tác, bà Iana Gisawa Miki, cố vấn cao cấp của chương trình tình nguyện viên JICA, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn công tác cũng như đối với các tình nguyện viên của Nhật Bản trong những năm qua. Bày tỏ vui mừng trước kết quả mà các tình nguyện viên thực hiện tại tỉnh Yên Bái trong 2 năm qua, bà Miki cho rằng đó không chỉ là sự nỗ lực của các tình nguyện viên mà còn có sự giúp đỡ tích cực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng như các cơ quan mà hai tình nguyện viên đã làm việc. Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cam kết sẽ tiếp tục đề xuất những chương trình hợp tác giúp đỡ trên các lĩnh vực đối với tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho hai tình nguyện viên Nhật Bản công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA.
Chi bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh. Đây là đơn vị được Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, Chi bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đây là đơn vị được Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn các cơ quan ban ngành đoàn thể làm tốt công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động xâm nhập nội bộ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan ban ngành địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn cho trên 250 sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Chi bộ đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phối hợp với lực lượng chức năng định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bóp méo sự thật, gây chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết dân tộc. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hội nhóm trên không gian mạng có âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Đại hội đã bầu Ban Chỉ ủy Chi bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3, Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Đảng bộ huyện Yên Bình chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội Đảng bộ khối xã thị trấn trên địa bàn.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực. Xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh với các cây trồng vật nuôi chủ lực như vùng trồng cây ăn quả, vùng sản xuất lúa, vùng chăn nuôi lợn và phát triển thủy sản. Vĩnh Kiên cũng là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến nay ước đạt 35,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, thực hiện sáp nhập, hợp nhất giảm từ 15 thôn xuống còn 10 thôn, giảm từ 18 chi bộ xuống còn 13 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vĩnh Kiên đề ra 28 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, trong đó quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chú trọng đào tạo nghề, tập trung huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 23, nhiệm kỳ 2010-2025. Ngay sau đại hội, huyện ủy Yên Bình đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức đại hội các chi Đảng bộ cơ sở trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 10 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 32 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, thay vì hoang mang lo lắng không cần thiết, người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho mình. Đó là biện pháp tốt nhất để phòng dịch lúc này. Vậy trước những diễn biến của dịch bệnh này, người dân Yên Bái đã chủ động phòng bệnh ra sao? Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuy mới mở quán ăn sáng, nhiều ngày nay chị Nguyễn Thị Tú ở tổ 5 phường Yên Thịnh và chị Đào Thị Ngọc Anh thôn Văn Liêm, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái phải bù lỗ do lượng khách giảm. Song để tránh gây tâm lý hoang mang cho khách hàng, các chị thường xuyên vệ sinh hàng quán sạch sẽ, thức ăn được bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt theo dõi thông tin cập nhật kịp thời những khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng bệnh COVID-19 để chủ động phòng tránh cho bản thân cũng như khách hàng.
Chị Tú và chị Ngọc Anh cho biết.
Bây giờ khách dù ít nhưng mà mình vẫn phải duy trì, mình vẫn phải sạch sẽ để bảo đảm. Có những cái tin mình nghe được, có những cái tin thì mình cũng không nên là theo người ta nói nhiều, là mình không nên hoang mang nữa. Mình thì cứ sạch sẽ nhà cửa rồi lau chùi sạch sẽ, mình tránh chỗ đông người, mình cứ ấy phòng vệ cho bản thân mình là tốt rồi, không phải nghe những cái tin người ta cứ đồn đại linh tinh xong rồi mình hoang mang là cũng không nên.
Tôi thấy là mọi người thì là thường là chỉ cách ly là ở nhà là hạn chế đi ra ngoài đường thôi. Đi ra ngoài đường thì đeo khẩu trang, ăn uống thì sạch sẽ, rồi nhà cửa thì sạch sẽ, rồi vệ sinh, rồi ăn chín uống sôi.
Với diện tích rộng, có dịch vụ cho thuê nhà ở, gia đình bà Nguyễn Thị Mậu, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng thường xuyên cập nhật về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo bà Mậu, biện pháp phòng bệnh tốt nhất lúc này là hạn chế đi ra ngoài và tập trung đông người, thực hiện đúng khuyến cáo của cơ quan y tế và chủ động theo dõi thông tin về dịch bệnh, nhưng cũng không nên quá hoang mang lo lắng, làm dịch bệnh thêm phức tạp.
Bà Mậu nói.
Gần đây là tôi nghe thấy tin là một người Hà Nội bị nhiễm, xong là có người ở Yên Bái ở ngoài phường Hồng Hà là đi cùng về, thì tôi cũng rất là hoang mang. Tôi vừa đi làm xa về hôm qua nhưng mà về là tôi cũng thấy hoang mang, nhưng mà hôm nay mà thấy được các cháu nói là xét nghiệm thì vẫn là âm tính nhưng vẫn phải cách ly. Thế thì tôi cũng rất mong là các cơ quan chính quyền các cấp trên làm thật là chặt chẽ và thật là làm thật đầy đủ vào để phòng chống, để mà đi tuyên truyền cho dân, để được gần với dân hơn, để tìm ra những cái người mà họ mới ở những nơi lạ đến là phải phát hiện ra, phải nhanh chóng hơn để chúng tôi yên tâm. Chúng ta phải giữ vệ sinh sạch sẽ này, ăn chín uống sôi, ăn nóng này, không được ăn những cái thức ăn nguội này. Đấy, Thế mà mua những cái thức ăn thì cũng phải từ những chỗ mà rất là tin cậy. Đấy, tôi cũng phải tuyên truyền cho các cháu là đấy, các cháu đi về là các cháu cũng phải đi ra ngoài là các cháu cũng phải giữ gìn đấy. Còn về nhà là mình cũng phải vệ sinh sạch sẽ này. Rồi thì là tất cả các thứ là mình phải gọn gàng sạch sẽ chứ không được ăn ở không được bừa bộn.
Là tổ trưởng tổ dân phố, ngoài việc tuyên truyền người dân trong khu phố thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19, bà Hoàng Thị Hiệp cũng thường xuyên theo dõi website của Bộ Y tế, tuyên truyền tới các thành viên trong gia đình, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, khử khuẩn và vệ sinh môi trường.
Bà Hiệp cho biết.
Để phòng tránh tốt những cái bệnh này, thì bản thân tôi và gia đình ấy, là trước tiên là phải tuân theo tất cả những hướng dẫn của Bộ Y tế, rồi của các cơ quan ban ngành đã hướng dẫn. Thứ nhất là tuyên truyền vận động người thân và gia đình thứ nhất là tránh đi lại du lịch và hạn chế tụ tập những nơi đông người và giữ gìn vệ sinh từ trong nhà ra ngoài đường phải sạch sẽ và thường xuyên sử dụng những đồ ăn chín và hợp vệ sinh và đeo khẩu trang đúng cách. Phủ ta đã có những biện pháp rất là kiên quyết và hướng dẫn và tuyên truyền tới các người dân là chúng tôi rất là tin tưởng. Hai nữa là khi mà có những triệu chứng đó là chúng tôi là tuân thủ theo những hướng dẫn của Bộ Y tế rồi các trung tâm y tế ở tại địa phương. Và là khi mà có triệu chứng đó là chúng tôi lại thông báo cho các trung tâm y tế và chúng tôi là đến bệnh viện khám để có những biện pháp phòng chống dịch bệnh. Và chúng tôi không hoang mang và chúng tôi rất là tin tưởng để mình có những cái động lực để phòng chống bệnh ra tốt hơn. Hai nữa là tuyên truyền chắc các người dân, với các người dân tức là không được hoang mang và bi quan để chúng ta có những biện pháp tốt nhất để phòng chống dịch bệnh.
Dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Hơn lúc nào hết, người dân cần chủ động tích cực chung tay phòng chống dịch bệnh, không nên quá hoang mang lo lắng, mà cần tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, tích cực bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
Thưa quý vị, các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như ở Việt Nam, phóng viên Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái về diễn biến mới tình hình dịch COVID trên địa bàn tỉnh và những khuyến cáo của ngành y tế để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Mời quý vị các bạn chú ý lắng nghe.
Và trước hết thì xin được cảm ơn bác sĩ Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa bà, là vừa qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một số trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca nhiễm COVID-19 trên chuyến tàu Hà Nội Lào Cai. Vậy thì xin bà thông tin rõ hơn về các trường hợp này để người dân yên tâm không hoang mang.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 8 tháng 3, sau khi Bộ Y tế có thông tin chính thức về các ca nhiễm mới COVID-19 tại Việt Nam, trong đó có 2 khách người Anh đi trên tàu từ Hà Nội đến Lào Cai ngày 4 tháng 3,
vâng,
thì hệ thống giám sát của tỉnh Yên Bái đã phát hiện ngay có 2 trường hợp người Yên Bái là nhân viên phục vụ trên tàu này có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 cái trường hợp nhiễm bệnh nêu trên. Ngay lập tức thì các cơ quan, các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung 2 nhân viên này theo quy định. Đó là một nữ nhân viên 43 tuổi, địa chỉ ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và một nam nhân viên 50 tuổi, địa chỉ ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Hiện nay thì 2 trường hợp này được cách ly tập trung tại cơ sở 1, trường quân sự tỉnh. Cùng với đó thì các đội cơ động chống dịch của tỉnh và thành phố Yên Bái cũng đã khẩn trương điều tra lập danh sách những người tiếp xúc gần với 2 trường hợp nêu trên. Và tổng số đã điều tra lập danh sách 89 người hiện đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời tiến hành vệ sinh phun khử trùng nhà và khu vực xung quanh nhà của 2 nhân viên trên tàu theo quy định. Thế và cho đến nay thì kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp này thì đều âm tính với COVID-19. Nhưng hiện tại thì cả 2 sức khỏe đều tốt, không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, theo quy định thì 2 trường hợp này vẫn phải được cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cho người thân và gia đình.
Vâng ạ, thưa bà, là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì bà có khuyến cáo gì với người dân ạ?
Vâng ạ, như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam. Ở Việt Nam, sau hơn 20 ngày không có ca mắc mới, thì ngày 6 tháng 3, chúng ta xuất hiện các ca bệnh xâm nhập và đến nay đã thêm 15 ca, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam là 31 ca trên phạm vi 11 tỉnh, thành phố. Trước tình hình này, thì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái là rất có thể. Để chủ động phòng tránh, nhân dân hãy chung tay, đồng sức, đồng lòng cùng với chính quyền các cấp quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân trước hết thì cần phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, không hoang mang lo sợ nhưng cũng không chủ quan lơ là. Hãy tuân thủ tuyệt đối các cái hướng dẫn của ngành y tế, của chính quyền và cơ quan chức năng. Cái thứ nhất đó là tuyệt đối không được đi đến vùng đang có dịch. Vùng đang có dịch là theo thông báo hàng ngày của Bộ Y tế. Hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh, không tập trung tham gia các cái hoạt động đông người, không đến các bến tàu, bến xe nếu không thật sự cần thiết. Thứ hai là khi có bất cứ thông tin gì về những người đi đến từ vùng dịch hoặc người trong gia đình, cộng đồng có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh thì cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất. Và không loan tin khi mà thông tin chưa được xác minh, chưa được kiểm chứng. Thứ ba đó là thực hiện cái công tác vệ sinh phòng bệnh hàng ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế như là rửa tay thường xuyên này, hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng này, vệ sinh thông thoáng nhà cửa, che miệng khi ho hắt hơi hoặc là đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Thứ tư đó là không chạy theo tâm lý đám đông, tích trữ nhu yếu phẩm khi mà chưa thực sự cần thiết. Không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các cái trường hợp nghi nhiễm hoặc là bị lây nhiễm COVID-19.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch COVID-19 nên những ngày qua giá thịt lợn đã tăng mạnh. Tuy nhiên đến thời điểm này giá lợn đã bình ổn do người dân không có nhu cầu mua tích trữ, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Theo các tiểu thương tại chợ đầu mối phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, hôm nay giá thịt lợn đã bình ổn trở lại. Nếu như hai ngày trước giá thịt lợn dao động từ 180 đến 200 ngàn đồng một kg, thì nay đã giảm còn 140 đến 160 ngàn đồng một kg. Nguyên nhân của việc giá lợn giảm là do người dân không còn mua tích trữ nữa. Chị Ngô Thị Dung, một tiểu thương, chia sẻ.
Chắc là nó cũng bình ổn như thế này thôi, nó không có biến động lên nữa. Về lên cái giá 9.000 là cao lắm rồi. Lên nữa thì người dân không thể nào chấp nhận được vì bán giá cao lên thì không bán được. Mà chỉ là giá như này thôi.
Anh Vũ Văn Nhất, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Không biến động gì. Mình là người đi chợ thường xuyên. Giá thịt thì mình cảm thấy vẫn thế, không có gì thay đổi cả.
Giá lợn giảm là tín hiệu vui nhằm cân bằng cung cầu giúp người tiêu dùng được sử dụng thịt lợn hàng ngày. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến tổng đàn lợn toàn tỉnh kéo giảm, thiếu hụt lương thực. Có thời điểm giá lợn hơi cao trên 95.000 đồng một kg. Tuy nhiên thời điểm hiện tại các ngành chức năng đã khuyến khích và hướng dẫn người dân tái đàn để đảm bảo nguồn cung đã khiến giá lợn hơi giảm còn mức 80 đến 85.000 đồng một kg. Hiện nay toàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng, dự báo thời gian tới giá lợn hơi tiếp tục giảm. Chị Đặng Thị Quý, tiểu thương nói.
Giá thì vẫn bình thường, có mỗi mấy hôm nọ thì họ người đông hơn thì với lại giá thịt lợn nó nhích hơn thì là giá cả nó tăng hơn, thì còn bây giờ thì nó vẫn giá bình thường thôi mà, không có gì là cao cả.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tránh tình trạng người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp găm hàng tăng giá. Đó cũng là nguyên nhân khiến giá thịt lợn giảm. Bên cạnh đó, do tác động của dịch bệnh nên học sinh, sinh viên tạm nghỉ học khiến các bếp ăn tập thể tại nhà trường và công ty giảm lượng tiêu thụ, giúp giá lợn bình ổn. Chị Nguyễn Thị Nga, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Nói chung giá thì so với Tết thì cũng vẫn là thế thôi, nhưng không lên. Nói chung là vẫn mua được.
Thời gian tới, dự báo thị trường thịt lợn sẽ có xu hướng chững lại và giảm. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không quá hoang mang lo lắng, không tích trữ thịt lợn bởi sẽ có phương án để bình ổn thị trường, không để tình trạng thiếu nguồn cung thịt lợn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong do dịch COVID-19 tại Italia tăng mạnh, ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh mở rộng các biện pháp phong tỏa ra toàn bộ đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết, biện pháp mới sẽ kéo dài tới ngày 3 tháng 4. Các cá nhân chỉ ra ngoài nếu có vấn đề liên quan tới công việc hoặc sức khỏe, hoặc nếu có nhu cầu khẩn cấp khác. các sự kiện tập trung đông người nơi công cộng đều bị cấm. Tất cả các trường học và trường đại học đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4. Các nhà hàng phải đóng cửa trước 18 giờ. Tính đến hết ngày 9 tháng 3, số ca tử vong do COVID-19 tại Italia đã lên tới 463 người và số trường hợp nhiễm bệnh là gần 9.200 người. Với 60 triệu dân là nền kinh tế thứ 3 khu vực Eurozone, Italia hiện là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc đại lục. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 3, tù nhân tại các nhà tù ở Italia đã nổi loạn sau khi chính quyền ban hành lệnh cấm người thân đến thăm do lo ngại sự lây nhiễm COVID-19. Bộ Tư pháp Italia cho biết 7 tù nhân đã thiệt mạng trong cuộc nổi loạn. Trong khi đó, tại các quốc gia khác trong khu vực như Pháp, Đức, Tây Ban Nha cũng ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mỗi nước. Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 3, nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này. Dự luật này sửa đổi hoặc đặc biệt về phòng chống dịch cúm năm 2013 sẽ cho phép Thủ tướng Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp nếu virus SARS-CoV-2 lây lan với tốc độ nhanh ở nước này và tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và nền kinh tế. Một tình trạng khẩn cấp được ban bố, thống đốc các tỉnh thành ở Nhật Bản có thể chỉ thị người dân địa phương phải ở trong nhà và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như hủy các sự kiện lớn. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng có thể yêu cầu các nhà sản xuất nhu yếu phẩm thiết yếu như dược phẩm và lương thực bán hàng hóa cho người dân. Ngoài ra, chính quyền có thể tạm thời xung công đất đai và các cơ sở của tư nhân để xây dựng cơ sở y tế chữa trị cho các bệnh nhân. Dự luật này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Theo dự kiến, dự luật này sẽ được đưa ra thông qua tại Thượng viện ngày 13 tháng 3. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã một lần nữa giám sát một trong những cuộc tập trận pháo binh tầm xa của nước này. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên, cuộc tập trận ngày 9 tháng 3 nhằm mục đích xem xét khả năng phản công quân sự bất ngờ của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi khả năng sẵn sàng của quân đội và bày tỏ sự hài lòng lớn với kết quả của diễn tập. Chủ tịch Kim đồng thời nhấn mạnh rằng việc huấn luyện pháo binh sẽ tiếp tục được tăng cường trong tương lai. Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm ngắn mà nước này tuyên bố là một phần của cuộc tập trận pháo binh tầm xa do nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát. Ngày 9 tháng 3, quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan như một phần của tiến trình rút quân ban đầu đã được nhất trí trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban. Theo đó, Mỹ sẽ rút quân sau khi nhận được đảm bảo từ Taliban rằng sẽ không để Afghanistan trở thành thiên đường của khủng bố. Theo người phát ngôn của quân đội Mỹ tại Afghanistan, Hoa Kỳ đang thực hiện kế hoạch cắt giảm số binh sĩ Mỹ từ 13.000 xuống còn 8.600 người trong một tháng rưỡi. Quân đội Mỹ khẳng định hàng trăm binh sĩ đã rời khỏi Afghanistan và sẽ không được thay thế. Kế hoạch dài hạn sẽ là Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng nếu có điều kiện an ninh được đảm bảo. Washington khẳng định sẽ vẫn duy trì khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công khủng bố ở quốc gia này. Quân đội Mỹ đã hiện diện tại Afghanistan kể từ tháng 10 năm 2011 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Ước tính trong hơn 18 năm qua, gần 3.500 binh sĩ liên quân đã thiệt mạng, trong đó có hơn 2.000 lính Mỹ. Hơn 40 tay súng đã bị tiêu diệt, trong khi hơn 32.000 dân thường Afghanistan thiệt mạng. Việc rút quân khỏi Afghanistan là một trong những cam kết mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2016. Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Bruxelles và lần lượt có các cuộc hội đàm với lãnh đạo khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU để thảo luận vấn đề người di cư. Tổng thống Erdogan mong muốn nhận được sự ủng hộ của NATO và EU, song quan điểm của hai khối này sẽ vẫn về di cư lại không giống Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO, biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là biên giới của NATO. Chính vậy ông hy vọng khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương giúp đỡ Ankara nhiều hơn. Về phần mình, Tổng thư ký NATO cho rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ chịu nhiều áp lực nhưng cũng cần phải tự gánh vác trách nhiệm của mình.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu sáng nay tại Ngoại hạng Anh, Leicester đã có chiến thắng 4-0 trước Aston Villa. Phút 40 từ pha phát động tấn công trên phần sân nhà của Matt Albrighton, Harvey Barnett thoát xuống rất nhanh, lừa bóng qua cả thủ thành Rea, lúc này đã băng ra khỏi vòng cấm rồi đánh bại cả 3 hậu vệ Aston Villa bằng cú sút quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Hậu vệ Tyrone Mings để bóng chạm tay trong vòng cấm sút 6-3 và Jamie Vardy không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Phút 79, Vardy hoàn thành cú đúp cho riêng mình bằng pha dứt điểm đưa bóng vào góc gần, nâng tỷ số pha lập công của Anh cho Leicester mùa này tại giải Hoàng Anh lên con số 19. Chân sút trẻ Harvey Barnett có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 85, khép lại bữa đại tiệc trên sân nhà King Power của Leicester bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Aston Villa. Leicester củng cố vị trí của mình trong top 3. Chuyển sang các tin tức thể thao đáng chú ý, hợp đồng hiện tại của Messi với Barca còn không đầy 18 tháng nữa, trong đó có điều khoản siêu tiền đạo Argentina có thể tự do ra đi vào mùa hè này. Có những suy đoán rằng Messi không thích cam kết lâu dài và thích ký theo từng năm. Tuy nhiên, chủ tịch Bartomeu thì muốn có sự an toàn hơn trong việc giữ chân huyền thoại sống của Nou Camp, cũng là để ghi điểm trước một cuộc bầu cử sắp tới. Được biết, Barca đang làm việc để gia hạn Messi đến hè năm 2023 với mức lương 50 triệu euro một năm. Tiền vệ Bruno Fernandes đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Manchester United cũng như ngoại hạng Anh. Trong 5 lần ra sân ở tháng 2 trên mọi đấu trường, Fernandes ghi 2 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Tính riêng sân chơi ngoại hạng Anh, tiền vệ 25 tuổi đóng góp 1 pha lập công cùng 2 đường dọn cỗ, qua đó giúp Man United vươn lên đứng thứ 5, hiện chỉ kém nhóm dự Champions League mùa tới đúng 3 điểm. Sự lây lan của COVID-19 khiến chính phủ và Liên đoàn bóng đá và thể thao quốc tế phải đưa ra các quyết định hoãn hủy hoặc được tổ chức trong tình trạng không có khán giả cổ vũ. Italy đưa ra quyết định dừng toàn bộ các hoạt động thể thao gồm cả giải Serie A rạng sáng 10 tháng 3 giờ Hà Nội vì sự lây lan của virus corona. Trong khi đó, trận đấu vào thứ Tư giữa PSG và Dortmund ở vòng 16 Champions League sẽ được tổ chức trên sân vận động không có khán giả. Còn trận đấu giữa Sevilla và Roma tại Europa League vòng 16 cũng sẽ được tổ chức kín. Vòng loại Qatar 2022 dự định diễn ra từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 3 và mùng 1 đến mùng 9 tháng 6 sẽ hoãn lại. Hiệp hội bóng đá Romania cũng tuyên bố tất cả các giải đấu liên đoàn sẽ không có khán giả cổ vũ cho tới khi thông báo tiếp theo. Tất cả các trận đấu vòng loại môn võ judo tại Olympic sắp tới cũng sẽ bị hoãn cho tới cuối tháng 4. Quần vợt là môn mới nhất gia nhập danh sách các môn thể thao bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mang tính toàn cầu này. Theo đó, Indian Wells Masters sẽ chính thức bị hủy bỏ bởi số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ đang ngày một gia tăng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.